là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Bàn Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Permítanme decirles que como todo texto no es perfecto.
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Môi trường Peru. Thủ tướng Haiti từ chức sau các cuộc biểu tình và Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ayaz Good tường trình về việc Afghanistan đối mặt với những thách thức mới trong lúc sự trợ giúp của quốc tế giảm đi. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Sau những bất đồng tối hôm trước ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Peru, các thương thuyết gia sáng sớm Chủ nhật đã đạt được một thỏa thuận, mở đường cho một hiệp ước khí hậu toàn cầu tại Paris vào năm tới. Thỏa thuận Lima được chấp thuận vài giờ đồng hồ sau khi các bản thảo bị các nước đang phát triển bác bỏ, với cáo buộc rằng các nước giàu lẩn tránh trách nhiệm chống tình trạng nóng dần lên của trái đất và không chịu gánh chi phí cho những tác động đó. Bản thảo cuối cùng hình như đã loại bỏ được những lo ngại đó bằng cách diễn đạt rằng các nước có trách nhiệm chung nhưng khác nhau trong việc đối phó với tình trạng ấm dần lên trên toàn cầu. Các nước phải nộp kế hoạch quốc gia đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu để xem xét trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm tới ở Paris. Chủ nhiệm sáng kiến chương trình khí hậu Quỹ Giả Sinh, bà Samantha Smith, đánh giá thỏa thuận Lima rất yếu.
This is an incredibly weak text. The parties have just cut through something that is going to...
Bà Smith nói, văn kiện này quá yếu. Các bên chỉ thông qua một điều gì đó mở đường cho việc đề trình các thông tin hoàn toàn tự nguyện, các ý kiến hoàn toàn tự nguyện của các nước về loại khí thải nào, về những cắt giảm nào mà họ muốn thực hiện. Mục tiêu lớn hơn là khi nào họ sẽ thực hiện, thật khó mà biết được liệu chúng ta có thực sự tránh được sự thay đổi khí hậu, nguy hiểm hay không. Chúng ta đã đến đây với một niềm lạc quan lớn, chúng ta nhận được những loan báo từ Trung Quốc và Hoa Kỳ, chúng ta nhận được nhiều thông báo tích cực từ các nước châu Mỹ Latin về năng lượng tái tạo và bảo vệ rừng. Và bây giờ những gì chúng ta có được là một văn kiện quá yếu và chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường hướng đến Paris nếu chúng ta muốn có một thỏa thuận khí hậu toàn cầu thật tốt. Các đại biểu đã tranh cãi kịch liệt về nội dung của bản thảo cuối cùng kể từ hôm thứ Sáu khi hội nghị theo kế hoạch sẽ kết thúc.
Permítanme decirles que como todo texto no es perfecto.
Bộ trưởng Môi trường Peru Manuel Puga Vedo nói, cho phép tôi phát biểu rằng văn kiện này chưa hoàn hảo, nhưng nó phản ánh quan điểm của tất cả các bên, và nhằm tạo ra một thành quả riêng căn cứ vào đề nghị của Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu. Với văn kiện này, tất cả chúng ta đều thắng lợi, không loại trừ một ai. Chúng ta đã lắng nghe ý kiến của tất cả các nhóm và chúng ta có một sự bảo đảm rõ ràng rằng với văn kiện mà chúng ta sẽ nhận, tất cả chúng ta đều thắng lợi. Đặc sứ về biến đổi khí hậu của Hoa Kỳ, Todd Stern, trước đó cảnh báo rằng tình trạng bế tắc giữa các đại biểu hôm thứ Bảy khiến không đạt đến một thương nhượng ngay vào lúc này cho các quy định về khí carbon gây ô nhiễm có thể cản trở khả năng của một hiệp ước toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5. Tức 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các toán cứu hộ Indonesia bắt đầu sử dụng trang thiết bị nặng để tìm kiếm hơn 80 người mất tích trong vụ đất chùi do những trận mưa lớn gây ra, đã vùi lấp một ngôi làng hôm thứ Sáu. Tổng thống Joko Widodo đã đến thăm nơi xảy ra đất chùi hôm Chủ nhật, và ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng nhanh nỗ lực cứu hộ. Các toán cứu hộ trước đó đã tìm kiếm trong bùn đất và những đống đổ nát bằng tay không và bằng những dụng cụ tạm. Giới hữu trách nói tính đến Chủ nhật, tổng số tử vong ở làng Jamblun, quận Banjarnegara, tỉnh Trung Java đã lên đến ít nhất là 24 người và 84 người vẫn mất tích. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết 15 người đã được cứu sống, trong đó có 11 người bị thương nặng đã được nhập viện. Mưa lớn trong ngày thứ Bảy gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Mùa mưa năm nay đã bắt đầu ở Indonesia, nơi đất chùi và lụt lội vẫn thường xảy ra sau những trận mưa lớn. Một công dân Mỹ đã xuất hiện tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên để đả kích các chính sách đối nội, đối ngoại và hồ sơ nhân quyền của Hoa Kỳ. Ông Arturo Pierre Martinez, 29 tuổi, từ El Paso, bang Texas, nói với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật rằng ông đã nhập cảnh Bắc Triều Tiên bất hợp pháp và muốn tìm đường xin tị nạn tại Venezuela. Ông Martinez nói rằng ông đã chấp nhận những rủi ro để tìm đường đến Bắc Triều Tiên, để có thể mang đến cho Bình Nhưỡng một số thông tin hữu ích và đáng lo ngại mà ông nghĩ rằng chính phủ Bắc Triều Tiên sẽ rất quý. Chưa rõ bằng cách nào ông Martinez đã đến được Bắc Triều Tiên và liệu ông có được cho rời khỏi nước này hay không. Các tin tức nói rằng, Bình Nhưỡng cho hay là ông Martinez đã từ Trung Quốc đến Bắc Triều Tiên hồi tháng trước. Bà Patricia Martinez, mẹ của ông Martinez, nói với đài truyền hình CNN rằng con trai bà mắc chứng rối loạn thần kinh và đã đi sang Trung Quốc hồi tháng 11, không lâu sau khi được một bệnh viện tâm thần cho xuất viện. Bà nói trước đó con trai bà còn tìm cách bơi băng qua sông để vào Bắc Triều Tiên nhưng đã bị bắt và trả lại về Mỹ để được đưa vào bệnh viện. Các giới chức Ai Cập cho hay một chiếc tàu đánh cá đã va đụng vào một chiếc tàu khác trong vịnh Suez, khiến 11 ngư dân thiệt mạng. Các giới chức an ninh cho hay 11 người thiệt mạng đã được vớt lên hôm Chủ nhật và còn ít nhất 18 người khác mất tích. Hãng thông tấn AP loan tin rằng chiếc tàu kia trong vụ va đụng này là một tàu chở container mang cờ Panama, đang chở 220.000 tấn hàng xuất phát từ một cảng của Italia. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Haiti vừa từ chức tiếp theo sau những cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ. Trong phát biểu vào sáng sớm Chủ nhật, ông Laurent Lamothe nói rằng ông rời khỏi chức vụ với một cảm giác đã hoàn thành công việc. Người biểu tình đòi cả Tổng thống Michel Martelly và Thủ tướng Lamothe từ chức. Ông Martelly đáng lẽ đã tổ chức bầu cử vào năm 2011, nhưng các cuộc bầu cử đã bị đình hoãn lại vì một bế tắc trong luật bầu cử. Các chính trị gia đối lập tố cáo Tổng thống Martelly muốn cai trị bằng mệnh lệnh và rằng luật bầu cử tạo ra sự bất công có lợi cho chính phủ. Các cuộc biểu tình bạo động xảy ra ngày càng nhiều tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong mấy tuần lễ gần đây. Một người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy. Một ủy ban cố vấn do Tổng thống lập ra để giúp phá vỡ bế tắc hồi tuần trước khuyên rằng ông Lamothe nên từ chức. Ủy ban này cũng đề nghị giải tán hội đồng bầu cử Haiti và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ 1.100 tỷ đô la sau nhiều ngày giằng co chính trị và trước mối đe dọa chính phủ liên bang sẽ bị ngưng hoạt động nếu dự luật này không được thông qua. Dự luật được thông qua vào chiều tối thứ Bảy với tỷ lệ 56/40 sẽ cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ trong suốt năm tài khoá. Dự luật hiện được chuyển sang Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, đại diện bang Texas, trước đó yêu cầu bỏ phiếu về một đề nghị cắt ngân khoản trong dự luật có thể được sử dụng trong lệnh hành chính của Tổng thống Obama về di trú. Tuy nhiên, những giằng co chính trị đã cho phép thượng nghị sĩ thủ lãnh khối đa số thượng viện Harry Reid, một đảng viên dân chủ đại diện bang Nevada, đạt được sự thông qua cho nhiều giới chức được Tổng thống Obama đề cử vào các chức vụ hành chính và pháp lý, mà những đề cử đó sẽ rất khó giành được sự thông qua vào tháng Giêng khi phe Cộng hòa kiểm soát Quốc hội. Trong lúc dự luật này sẽ cấp ngân sách hoạt động cho gần như toàn bộ chính phủ cho đến tháng 9 năm tới, riêng Bộ An ninh Nội địa chỉ được cấp ngân sách đến ngày 27 tháng 2. Phe Cộng hòa dự tính đến lúc đó sẽ tìm cách buộc Tổng thống Obama phải rút lại chính sách di trú, đã bỏ đe dọa trục xuất hàng triệu di dân đang sinh sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu nói dự luật bao gồm những điều khoản ông không thích, nhưng ông nói thêm là có những phần khác đảm bảo là những tiến bộ được tiếp tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, khí hậu biến đổi, giáo dục sớm trẻ em và tăng trưởng việc làm. Các thượng nghị sĩ dân chủ cũng chống lại những điều khoản quan trọng, trong đó có điều khoản cho phép bãi bỏ một lệnh cấm trong luật cải cách tài chính Dodd-Frank năm 2010. Điều khoản này cấm các ngân hàng thực hiện một số những giao dịch đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Dự luật chi tiêu năm 2015 đã được Hạ viện thông qua hôm thứ Năm. Phiên họp ngày thứ Bảy của Thượng viện diễn ra một ngày sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 585 tỷ đô la cho năm 2015. Các nghị sĩ của hai đảng ca ngợi luật này được biết dưới tên là luật cho phép quốc phòng. Ngân khoản này bao gồm gần 64 tỷ đô la cho những hoạt động ở nước ngoài, gồm Afghanistan và Iraq. Dự luật cũng cho phép chi tiêu chống lại những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, gồm tiếp tục huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy ôn hòa Syria.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thưa quý vị, các giới chức chính phủ và những người hoạt động chính trị ở Afghanistan tin rằng cuộc chuyển đổi chính trị và an ninh của nước này trong năm 2014 dọn đường cho một tương lai an ninh và thịnh vượng. Nhưng những người chỉ trích tỏ ý nghi ngờ và nói rằng điều đó tùy thuộc rất nhiều vào vấn đề là các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan có vượt qua được những thách thức hay không trong lúc sự trợ giúp tài chính của nước ngoài bị giảm đi. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, thông tín viên Ayaz Gur gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Một cuộc nổi dậy gia tăng cường độ của phe Taliban cộng với những sự khó khăn về kinh tế và chính trị đã gây khốn đốn cho Afghanistan trong năm 2014. Quốc gia tràn ngập xung đột này đã tổ chức hai vòng đầu phiếu để bầu tổng thống, giữa lúc có những mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh. Cuộc bầu cử đã thành công, tuy tiến trình dân chủ này bị hoang ố vì những tố giác gian lận bầu cử trên diện rộng. Trách nhiệm bảo vệ an ninh trên cả nước cũng được chuyển từ tay Liên minh NATO sang lực lượng an ninh quốc gia không được huấn luyện kỹ lưỡng cho mấy của Afghanistan. Ông Janan Mosazai, đại sứ Afghanistan tại Liên bang Pakistan, nói với đài VOA rằng hai sự chuyển đổi chính trị và an ninh đó đã chứng tỏ là những người chỉ trích đã sai lầm khi đưa ra những dự đoán rất u ám về tương lai của Afghanistan.
There was a unanimity of view and assessment that Afghanistan is going to collapse.
Có một sự thẩm định và một quan điểm thiếu thân thiện là Afghanistan sẽ sụp đổ trong năm 2014. Khi Afghanistan trải qua một sự sụp đổ về an ninh, một vụ khủng hoảng chính trị và sau đó là một vụ tấn công kinh tế, nhưng tạ ơn Thượng Đế, chúng tôi đã thực thi thành công hai cuộc chuyển đổi đó.
Cuộc bầu cử đã mang lại một chính phủ được gọi là chính phủ đoàn kết ở Kabul do Tổng thống Ashraf Ghani lãnh đạo, trong khi người về nhì là ông Abdullah Abdullah nắm giữ chức vụ trưởng quan hành chánh. Đại sứ Mosazai nói rằng hai nhà lãnh đạo này có quyết tâm lèo lái đất nước qua thời kỳ mà ông gọi là một thập kỷ chuyển mình để bảo đảm cho một cuộc chuyển đổi kinh tế thành công.
Nhìn sang năm 2015, tôi có thể nói với sự tự tin là Afghanistan sẽ tiến vào thập kỷ chuyển mình với một quyết tâm mới dưới chính phủ đoàn kết quốc gia và dựa trên một sự đồng thuận mạnh mẽ cho hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế. Chúng tôi lạc quan hy vọng sẽ có được tiến bộ trong việc tìm kiếm một giải pháp cho tình trạng bạo động không thể chấp nhận đang tiếp diễn ở trong nước.
Tổng thống Ghani và trưởng quan hành chánh Abdullah nhiều lần hứa hẹn là sẽ làm việc chung với nhau để chấm dứt bạo động, tiến hành cải cách dân chủ và diệt trừ nạn tham nhũng đã bén rễ trong các định chế quan trọng của đất nước. Vị tổng thống mới của Afghanistan đã tái khẳng định quyết tâm đó tại các hội nghị quốc tế hồi gần đây và có vẻ như muốn hợp tác nhiều hơn với nhân vật từng là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử.
Chính phủ đoàn kết quốc gia có quyết tâm thực hiện những biện pháp cải cách cơ bản để nắm giữ vận mạng của mình nhằm bảo đảm là chúng tôi luôn nắm giữ vai trò lãnh đạo trong tiến trình cải cách.
Mặc dù có những cam kết công khai như vậy, ông Ghani và ông Abdullah chưa đạt được đồng thuận về thành phần nội các từ khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 9. Cả hai đều bác bỏ những tin tức về những sự khác biệt nghiêm trọng và cho biết họ có quyết tâm làm việc chung với nhau. Tuy nhiên, bà Kate Clark, một chuyên gia của mạng lưới các nhà phân tích Afghanistan, tỏ ý nghi ngờ đối với tuyên bố đó.
Chúng tôi có cuộc chuyển tiếp chính trị, chúng tôi có hai người lên nắm quyền. Họ ra sức tỏ vẻ hòa thuận với nhau ở chốn công khai, đó là một việc tốt. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có một chính phủ, chúng tôi vẫn chưa có một nội các. Họ đã không thể kết thúc cuộc thương thuyết về nội các, tuy chính phủ của họ được thành lập đã hơn 2 tháng. Chúng tôi vẫn chưa biết quyền lực và quyền hạn của tiến sĩ Abdullah là gì, và chúng tôi vẫn chưa biết chính phủ này có hoạt động được hay không.
Bà Clark cho rằng giới lãnh đạo mới của Afghanistan không còn nhiều thời gian để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi, với những vụ tấn công của phe Taliban mỗi lúc một nhiều, và kinh tế là bị thiệt hại vì tiến trình bầu cử kéo dài quá lâu.
Afghanistan đang đối mặt với những vấn đề cấp bách. Nước này vẫn còn một cuộc nổi dậy có nhiều báo động. Không có dấu hiệu nào cho thấy Taliban muốn buông vũ khí. nền kinh tế đã mất đi nhiều khoản thu nhập. Vâng, nền kinh tế đang có những vấn đề rất lớn, cho nên Afghanistan đang đối mặt với những vấn đề rất nghiêm trọng. Và tôi nghĩ rằng những thành phần tinh anh vẫn chưa cảm thấy sự cấp bách để họ nhanh chóng bắt tay vào việc để giải quyết những vấn đề này.
Ông John Sopko, Tổng thanh tra của Mỹ về chương trình tái thiết Afghanistan, cũng đã bày tỏ sự lo ngại về tương lai của các định chế ở Afghanistan.
Nếu chính phủ Afghanistan dành toàn bộ nguồn thu quốc nội cho việc duy trì quân đội và lực lượng cảnh sát, thì họ vẫn chỉ có thể đài thọ cho khoảng 1/3 chi phí. Tất cả những chi phí khác, từ trả lương công chức, giáo viên cho tới bảo trì đường xá, trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng không thuộc lĩnh vực quân sự, chắc chắn sẽ phải do các tổ chức và quốc gia cấp viện cung cấp. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là dường như chúng ta đã lập ra một chính phủ mà người dân Afghanistan hoàn toàn không có khả năng tài chính để chu cấp.
Ông Sopko nói thêm rằng, phần lớn của khoản tiền hơn 104 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cam kết cho các dự án và các chương trình tái thiết đang đối mặt với mối rủi ro bị phí phạm bởi vì Afghanistan không thể duy trì các dự án đầu tư đó mà không có sự hỗ trợ to lớn từ các quốc gia cấp viện.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Bây giờ Huyền Trang sẽ đến với quý vị trong chuyên mục bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself, có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá, và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thăm dò cử tri rời phòng phiếu do truyền thông Nhật Bản thực hiện dự đoán liên minh đương quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giành chiến thắng cách biệt tại Hạ viện trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Truyền thông Nhật Bản loan tải các dự đoán dựa vào cuộc thăm dò không lâu sau khi các phòng phiếu đóng cửa hôm Chủ nhật. Các dự đoán cho thấy đảng Tự do Dân Chủ, đương quyền và đối tác Komintern giành được thế đa số 2/3 tại Hạ viện có nhiều quyền lực. Sau những bất đồng tối hôm trước ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Peru, các thương thuyết gia sáng sớm Chủ nhật đã đạt được một thỏa thuận mở đường cho một hiệp ước khí hậu toàn cầu tại Paris vào năm tới. Thỏa thuận Lima được chấp thuận vài giờ đồng hồ sau khi các bản thảo bị các nước đang phát triển bác bỏ với cáo buộc rằng các nước giàu lẩn tránh trách nhiệm chống tình trạng nóng dần lên của trái đất và không chịu gánh chi phí cho những tác động đó. Bản thảo cuối cùng hình như đã loại bỏ được những lo ngại đó bằng cách diễn đạt rằng các nước có trách nhiệm chung nhưng khác nhau trong việc đối phó với tình trạng ấm dần lên trên toàn cầu. Các nước phải nộp kế hoạch quốc gia đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu để xem xét trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm tới ở Paris. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ 1.100 tỷ đô la sau nhiều ngày giằng co chính trị và trước mối đe dọa chính phủ liên bang sẽ bị ngưng hoạt động nếu dự luật này không được thông qua. Dự luật được thông qua vào chiều tối thứ Bảy với tỷ lệ 56/40 sẽ cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ trong suốt năm tài khóa. Dự luật hiện được chuyển sang Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, đại diện bang Texas, trước đó yêu cầu bỏ phiếu về một đề nghị cắt ngân khoản trong dự luật có thể sử dụng trong lệnh hành chánh của Tổng thống Obama về di trú. Tuy nhiên, những giằng co chính trị đã cho phép thượng nghị sĩ thủ lãnh khối đa số Thượng viện Harry Reid thông qua cho nhiều giới chức được Tổng thống Obama đề cử vào các chức vụ hành chánh và pháp lý.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.